Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ngày đêm mở lớp dạy xóa mù chữ cho bà con, những năm qua, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm ba bám, bốn cùng hỗ trợ người dân khu vực biên giới xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các anh về mái ấm nhà vui, bản làng rộn ràng trong câu hát tiếng cười. Đây cũng là nội dung phần 2 trong loạt bài Bộ đội về làng của phóng viên Sĩ Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Công việc bắt đầu một ngày mới của thiếu tá Lê Văn Bảo, đồn biên phòng Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, là đi rừng lấy lá về cho đàn dê, đàn lợn, đàn gà. Nhưng ít ai hiểu rằng công việc đó đang được anh hỗ trợ giúp đỡ người dân khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.
Trong cái cách làm của cái mô hình này thì được bà con dân bản đấy mà họ thấy là bộ đội làm rất là hiệu quả. Nói chung là chăn nuôi phát triển, thứ hai nữa là trong cái vấn đề là chăm sóc là đảm bảo. Như trước đấy là họ nuôi thể thôi chứ không áp dụng các cái biện pháp khoa học. Như mình đấy thì mình là ví dụ như lần con đấy thì bằng kinh nghiệm thực tế, thứ hai nữa là bằng các cái khoa học kỹ thuật thì mình phải là tiêm phòng. Vừa rồi nuôi hai ổ đấy chứ mà thực sự là được 100%.
Những tấm gương như thượng úy Cao Trọng Cường ở đồn biên phòng Nậm Cắn, thiếu tá Lê Đình Đạt, Mai Quốc Ban, đồn biên phòng Tri Lễ đã gắn bó với bản làng, với đồng bào các dân tộc nơi đây năm này qua năm khác, với một ước nguyện mong muốn bà con có cuộc sống tốt hơn. Sau 5 năm gắn bó với đồng bào, hàng chục hộ gia đình đã được các anh phụ trách giúp đỡ, từ hộ gia đình khó khăn có ý thức vươn lên để có cuộc sống ổn định hơn.
Bản thân cùng phụ trách 5 hộ gia đình khó khăn, gọi là giúp đỡ họ về tinh thần, về vật chất, thêm các cái ngày công lao động phối hợp với đoàn đôn và đoàn địa phương để giúp họ phát triển kinh tế, khảo sát các cái vùng ruộng đất cánh tác của nhân dân, là vận động nhân dân làm cái hệ thống kênh mương nước để là phục vụ sản xuất, và là nắm bắt được các cái giống nào thì nó hợp với thời tiết đến nay.
Muốn làm được phát triển kinh tế thì trước mắt đó là phải có đường giao thông, và các anh chị là đường giao thông có thuận tiện được thì người dân người ta mới đảm bảo đi vào được cái khu vực sản xuất để mà làm, người ta mới yên tâm để mà làm. Thì sau khi chi bộ thống nhất các cái nội dung đưa ra ban quản lý và tổ chức cái cuộc họp dân thì dân họ cùng đồng tình.
Nó hãy cho lợi xe có lợi cái
gì. Cái anh cùng vai cùng nói nhá, mà chăm sóc như thế nào cho con gà khỏe này và phát triển này là bà tử nói. Thì bà hai tử thả như thế con nó cảm thấy yếu mà không khỏe thì bà tử mua thuốc về mà trộn cả gạo và cám cho nó ăn.
Những mô hình kinh tế như của gia đình chị Vi Thị Dung, anh Hà Văn Thủy ở các huyện biên giới Quế Phong, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, chị Lò Thị Báu ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và nhiều hộ dân khu vực biên giới Hà Tĩnh là công sức hỗ trợ đóng góp từ lực lượng biên phòng.
Mà được phối hợp với đồn thì nuôi dê thì rất là vui và thiện lợi, nuôi dê nó lớn.
Cũng được đồn quan tâm tư vấn để chăn nuôi và trồng trọt. Bước đầu cũng có hiệu quả kinh tế. Và hướng tiếp theo là đồn sẽ hỗ trợ thêm về mở rộng quy mô ra, chăn nuôi không những hộ gia đình chúng tôi và cũng một số hộ gia đình nghèo ở trong khu vực.
Thượng tá Phan Văn Hồng, đồn trưởng đồn biên phòng Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, số vật nuôi sinh sản hàng năm, người dân hưởng lợi 50%, còn lại bộ đội biên phòng tiếp tục nhân rộng mô hình, giao cho các hộ gia đình khác tham gia.
Cái con giống và chuồng trại là của đơn vị bỏ ra hết, còn người dân tham gia chăn nuôi và được hưởng lợi. Cái mô hình này của đơn vị hướng đến những hộ nào muốn thoát nghèo và muốn làm giàu, để cái ý chí vươn lên để họ học tập lẫn nhau thôi, mà họ sẽ có cái đồng vốn rất là nhanh. Đặc biệt là mô hình cá nuôi có tâm cứ khoảng 6-7 tháng sau đã có thể trong tay có thể có 10 triệu rồi. Còn bắt buộc họ có cái suy nghĩ là làm để hưởng lợi, chắc chắn họ sẽ thay đổi cái thái độ, thay đổi cái suy nghĩ đó. Rồi là cái tinh thần của họ thì đó là cái cơ sở mình xây dựng cái nền phong toàn dân ở đó, xây dựng cái lòng tin ở đó, xây dựng được cái tình cảm quan hệ quan kết quân dân nằm ở đó.
Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cái được lớn hơn đối với người dân khi tham gia mô hình cùng với bộ đội biên phòng là gắn trách nhiệm với lợi nhuận, thay đổi ý thức trách nhiệm trong phát triển kinh tế.
Cho một cái hộ dân có cái cơ hội đủ điều kiện để nuôi và phát triển. Tôi đầu tư về vốn, về giống thì anh có công, thì khi mà lợi nhuận nó chia đôi 50-50, thế thì 50 của đồn biên phòng thì họ lại đưa đi hộ gần khác, lại nhân rộng lên, thì tôi cho nó là cái cách làm hay. bởi vì nó sát với người dân, vừa là quyền lợi nhưng cũng vừa là trách nhiệm. Nếu như anh không làm được thì lợi nhuận không hiệu quả thì lợi nhuận của anh cũng có. Nhưng mà cái thứ hai nữa là anh em cũng rất sâu sát, một là cũng thường xuyên kiểm tra giám sát, rồi thì hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, rồi hỗ trợ cho bà con cái phương thức chăn nuôi, cho nên nó mang lại cái hiệu quả như vậy.
Nơi nào khó có biên phòng, các anh đã coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, gần dân sát cơ sở, hòa vào cuộc sống thường ngày, vui với niềm vui chung của đồng bào. Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phân công khoảng 600 cán bộ chiến sĩ phụ trách hơn 2.800 hộ gia đình ở khu vực biên giới ven biển của tỉnh Nghệ An. Từ các mô hình kinh tế của đồn biên phòng, hàng trăm hàng nghìn hộ dân khu vực biên giới có được sinh kế bền vững.
Trong những năm qua thì cái việc mà Bộ đội Biên phòng tham gia thực hiện các chương trình đề án của Trung ương, của tỉnh phát triển khu biên giới thì cũng rất nhiều. Đây thì trách nhiệm của biên phòng trong tham gia thì phát triển kinh tế xã hội của biên giới là cái trách nhiệm chung, nhưng mà trong đó biên phòng cũng có phần trách nhiệm tham gia để nâng cao đời sống nhân dân. Và cái này thực ra là nó có hiệu quả bởi một là bộ biên phòng có lực lượng tại chỗ, nhân lực thì là huy động là cái nguồn lực, rồi là chương trình giúp đỡ xã nghèo miền Tây theo quyết định của ủy ban nhân tỉnh. Cái này làm cho biên phòng là ba xã thôi, mà kể cả các xã không được phân công thì bộ đội biên phòng vẫn phải làm.
Kinh tế phát triển, đời sống người dân biên giới được nâng lên. Những phiên chợ biên giới như Nam Mèo ở Thanh Hóa, Nậm Cắn ở Nghệ An hay biên giới Hà Tĩnh cũng trở nên nhộn nhịp, đông vui. Không chỉ là địa điểm giao thương hàng hóa, phiên chợ vùng cao hôm nay còn là nơi giao lưu văn hóa, ẩm thực.
Cứ thứ bảy hàng tuần tập trung tại chợ đây, nhất chỉ là đông vui. Ví dụ là các loại hoa quả này, rau cỏ họ tự làm lấy được, hoặc là những cái thú ví dụ là lợn gà các thứ đem về bán đây. Cứ tuần nào tôi cũng ra đây cơ bản tôi lại mua cái rau cỏ, và chợ này chúng tôi rất nhiều phần kiện.
Xác định triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và rất quan trọng của toàn lực lượng biên phòng. Bộ đội biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền thực hiện nhiều chương trình như bò giống giúp người nghèo biên giới, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, đã huy động trao tặng hàng nghìn con bò giống, hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các mô hình sinh kế, đòn bẩy giúp cho người dân biên giới vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Niềm vui mà bộ đội biên phòng mang lại cho người dân biên giới không đơn thuần là biết thêm cái chữ, có thêm hạt lúa, hạt ngô, mà quan trọng hơn là các anh đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu với hình ảnh bình dị, đời thường, bằng thứ tình cảm chân thành, mộc mạc. Đó là những cặp bánh chưng xanh ngày Tết, sự có mặt của các anh khi đồng bào gặp hoạn nạn khó khăn khi thiên tai dịch bệnh. Và quan trọng hơn là các anh đã mang đến những bản làng vốn nghèo khó những tiếng hát câu cười, rộn ràng xóm nhỏ, tiếp thêm sức mạnh trên hành trình bảo vệ bình yên nơi tổ quốc. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập ở phần cuối của loạt bài ở chương trình ngày mai.